Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần cuối những suy tư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng sau chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng tại Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người bảo các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh. Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong truyện cổ Do Thái có câu chuyện kể rằng, ông vua nọ cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi các triều thần. Nhưng có một chi tiết mà nhà vua muốn là các thực khách khi tham dự mang một chút rượu của riêng mình trong một cái chai nhỏ. Chút rượu này sẽ được đổ vào một cái chum lớn, và sau đó sẽ được mang ra dùng trong bữa tiệc. Sau khi khai mạc bữa tiệc với rất nhiều món ăn ngon, nhà vua mới truyền lệnh cho gia nhân mang chum rượu do mọi người đóng góp ra. Thế nhưng khi uống, thay vì mùi rượu, ai ai cũng chỉ nếm được nước lã mà thôi. Vì sao vậy? Thưa, vì trước khi đi dự tiệc, người nào cũng nghĩ trong lòng rằng một chút rượu nhỏ của mình có thấm vào đâu so với chum rượu lớn. Vì ai cũng nghĩ thế, nên cuối cùng ai cũng chỉ đem theo nước mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, một chút thì không đáng gì, nhưng nhiều cái một chút đó sẽ tạo nên một khối lượng lớn. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng một chút bánh và một chút cá của một người nào đó trong đám đông để làm nên phép lạ, nuôi hơn 4.000 người ăn no nê, mà vẫn còn dư 7 thùng nữa. Trong xã hội ngày nay, có biết bao nhiêu người đói khát và đau khổ. Có lẽ một chút lòng thiện cảm và chia sẻ của một người thì không thấm vào đâu. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, mà không làm, thì hậu quả sẽ vẫn còn bao nhiêu người bị bỏ rơi đói khổ. Một người vô tâm, vài người vô tâm, nhiều người vô tâm thì sẽ tạo nên một xã hội vô tâm. Hoàng đế Napoleon đã nói, thế giới phải chìm đắm trong đau khổ, không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt. Lạy Chúa, với quyền năng của Chúa, Chúa có thể biến từ không ra có. Nhưng hôm nay, trong tin mừng, Chúa muốn sử dụng một chút bánh và cá của một ai đó trong đám đông, để làm phép lạ nuôi dân chúng. Qua đó, Chúa muốn dạy chúng con là phải biết đóng góp phần nhỏ của mình trong việc giúp đỡ và xoa dịu nỗi đau cho nhau. Xin Chúa ban cho chúng con có thêm lòng quảng đại trong cách đối xử và tương trợ nhau. Vì dù một chén nước lã chúng con chia sẻ cho nhau, thì cũng không mất phần thưởng trong ngày chúng con ra gặp Chúa. Amen.
Có tâm bánh rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tâm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tâm bánh từ một người trao thiết tha là những tâm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cứu giúp các thuyền nhân. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện và liên đới với các thuyền nhân vượt biên bị thiệt mạng trên đường đến đảo Lampedusa, cực nam Italia. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ đảo Lampedusa, nơi đã có thêm những người chết trong số những người di dân vì lạnh trong cuộc vượt biên qua địa Trung Hải. Tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và tái khuyến khích liên đới với họ, để họ nhận được sự cứu giúp cần thiết. Sau cùng, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho công nghị Hồng Y nhóm trong những ngày tới đây. Xin Chúa Thánh Linh phù trợ công việc của Hồng Y đoàn, và soi sáng cho các tân Hồng Y, và công việc phục vụ của các vị dành cho giáo hội." Hôm mùng 9 tháng 2 vừa qua, có 29 thuyền nhân trẻ, tuổi từ 15 đến 20, bị chết lạnh ở kênh Sicilia, cách đảo Lampedusa của Italia hơn 100 hải lý. Có 75 người sống sót. Trưa ngày 11 tháng 2 vừa qua, bà Carlotta Sami, thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết có thêm hơn 300 thuyền nhân bị chết. Họ đi trên 4 xuồng bằng cao su. Con số này dựa trên chứng từ của 9 người sống sót trong tai nạn này. Hội đồng Giám mục Italia mạnh mẽ phê bình Liên hiệp Âu Châu đã chấm dứt chương trình cứu giúp các thuyền nhân tại địa Trung Hải. Tin Hungary. Đại sứ quán Hungary cạnh Vatican tổ chức cuộc gặp gỡ vinh danh người đã cứu hàng ngàn người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đại sứ quán Hungary cạnh Vatican đã tổ chức một cuộc gặp gỡ nhằm vinh danh Đức Tổng giám mục Angelo Rota và Đức ông Gennaro Verolino là những người đã cứu giúp hàng chục ngàn người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Đức Tổng giám mục Rota là sứ thần tòa thánh tại Hungary vào thời điểm đó, trong khi Đức ông Verolino là trợ lý của ngài. Đức ông Verolino sau này đã trở thành một vị tổng giám mục và là một sứ thần tòa thánh. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn nói rằng, công việc của hai vị tuyệt vời này đã được ghi nhận bởi một số nhà sử học. Họ đã đưa ra thực hành những lời kêu gọi được lặp đi lặp lại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Một nhà viết sử người Hungary, ông Cenno Levai, trưng ra những sử liệu lấy từ văn khố tòa thánh và các quốc gia để chứng minh rằng Đức Sứ Thần tòa thánh tại Hungary và các đức giám mục đã can thiệp đi can thiệp lại theo những chỉ thị của Đức Pio thứ 12. Và nhờ những nỗ lực này, trong mùa thu và mùa đông năm 1944, không có một nhà thờ công giáo nào tại Budapest lại không mở rộng vòng tay đón nhận những người Do Thái đang trốn chạy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, con cái là hồng ân của Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói về con cái trong gia đình. Ngài trích một câu trong sách Isaiah, miêu tả cảnh gia đình hạnh phúc. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẩm bên hông. Khi đó ngươi sẽ nhìn và sẽ rạng rỡ, tim ngươi sẽ hồi hộp và nở lớn. Đây là một hình ảnh tuyệt vời của niềm hạnh phúc đạt được trong cảnh gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái, cùng tiến bước về một tương lai tự do và hòa bình sau một thời gian thiếu thốn và chia cách. Đức Thánh Cha nói, con cái là niềm vui của gia đình và của xã hội. Chúng không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong biết bao kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là một chiếm hữu của cha mẹ. Không, con cái là một ơn. Chúng là một món quà, hiểu chưa? Con cái là một ơn. Mỗi người là duy nhất và không thể lặp lại được. Đồng thời nó cũng được gắn liền với nguồn gốc của mình một cách không thể nhầm lẫn được. Thật vậy, là con trai, con gái, theo chương trình của Thiên Chúa, có nghĩa là mang theo trong mình ký ức và niềm hy vọng có một tình yêu đã thực hiện chính mình bằng cách thắp sáng lên sự sống của một con người khác, độc đáo và mới mẻ. Và đối với các cha mẹ, mỗi một đứa con là chính nó, khác biệt. Trong các bài giáo lý trước đây, tôi đã nhấn mạnh rằng, các người cha có lẽ đã thụt lùi một bước, và con cái đã trở nên chắc chắn trong việc bước tới. Chúng ta có thể học tương quan tốt giữa các thế hệ từ cha trên trời, là đấng để cho từng người trong chúng ta tự do, nhưng không bao giờ để chúng ta một mình. Và nếu chúng ta sai lầm, thì người tiếp tục theo chúng ta với lòng kiên nhẫn mà không giảm thiểu tình yêu đối với chúng ta. Cha Thiên Quốc không lùi bước. Ngài muốn rằng con cái Ngài can đảm và tiến bước. Về phía mình, con cái không được sợ dấn thân xây dựng một thế giới mới. Chúng thật đúng, khi ước ao nó tốt lành hơn là thế giới chúng đã nhận lãnh. Nhưng điều này được làm mà không sách láo, không yêu sách. Cần phải biết thừa nhận giá trị của con cái, và phải luôn luôn tôn kính cha mẹ. Việc sinh con cái phải có tinh thần trách nhiệm, như thông điệp Humanae Vitae của chân phước Phaolô Địa Lục dạy. Nhưng có nhiều con hơn không thể tự động trở thành một lựa chọn trách nhiệm. Sự sống trở thành trẻ trung và có được các năng lực bằng cách nhân nhiều lên. Nó trở thành giàu có, chứ không nghèo nàn đi. Con cái học lo lắng cho gia đình, trưởng thành trong việc chia sẻ các hy sinh của nó, lớn lên trong việc đánh giá các ơn của nó. Kinh nghiệm tươi vui của tình huynh đệ, linh hoạt lòng tôn trọng và việc chăm sóc cha mẹ mà chúng ta phải biết ơn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Xin Chúa Giêsu là con vĩnh cửu, đã trở thành con trong thời gian, giúp chúng ta tìm ra con đường giải tỏa một cách mới mẻ kinh nghiệm nhân bản là con đơn sơ và to lớn này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn phần đầu của những suy tư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam sau chuyến thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng. Trong một thời sự này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này. Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa viết tiếp như sau. Nhận định thực trạng không phải để ngã lòng hay bi quan, mà để chấn chỉnh và thăng tiến. Công cuộc loan báo tin mừng luôn có những thách đố cho mọi thời và mọi nơi. Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm vui của tin mừng mời gọi giáo hội phải hoán cải mục vụ, duyệt xét lại điều gì chưa đúng và đổi mới cách nghĩ, cách làm. Sau đây là một số điểm chúng ta cần xem xét lại và định hướng cho đúng. Trước hết, vẫn là quyết tâm không ngừng thực thi sứ mệnh Chúa giao. Anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vững tin rằng, trong sứ vụ truyền giáo, Chúa luôn luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ giáo hội. Thứ hai, đáp ứng lệnh lên đường của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài lặp lại nhiều lần rằng, giáo hội phải đứng dậy, mở cửa, ra đi, đến với mọi người mọi nơi, nhất là ở vùng ngoại biên. Vùng ngoại biên không chỉ hiểu về địa lý, là những miền xa xôi hẻo lánh, nơi quả thật người ta còn ít biết về Chúa, mà còn hiểu theo nghĩa bóng là cạnh chúng ta, giữa thị thành đô hội, vẫn có những người ở bên lề Kitô giáo, không biết hoặc thờ ơ với Đức Kitô. Thứ ba, chúng ta còn loay hoay dồn nhiều công sức vào việc xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức những cuộc lễ hoành tráng, tốn phí nhiều, trong khi việc xây dựng và củng cố các đền thờ tâm hồn vẫn còn bị lơ là. Nhân lực, vật lực dành cho việc xây cất và tổ chức lễ lạc thì nhiều, mà dành cho việc loan báo tin mừng thì quá ít. Thứ bốn, người giáo dân Việt Nam vẫn còn thụ động, lo giữ đạo phần mình, mà không mạnh dạn dấn thân cho việc loan báo tin mừng như anh em Tin lành và Công giáo Hàn Quốc đang làm. Truyền giáo là bổn phận của mọi tín hữu, chứ không phải của riêng ai. Chúng ta cần học hỏi sự hăng say nhiệt tình, tận dụng mọi cơ hội để rao giảng Đức Kitô, dù bị chống đối, khước từ. Bản chất của tin mừng là phải được loan báo, một người có niềm vui thì khó mà giữ kín. Thế nào cũng phải nói ra, chia sẻ cho người khác biết. Vậy, nhận biết tin mừng mà giữ riêng cho mình là ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Thứ năm, ta dễ trương khẩu hiệu, hãy đi loan báo tin mừng, rồi chẳng làm gì hết. Phải có kế hoạch thực tiễn cho việc truyền giáo. Giáo hội Hàn Quốc, chẳng hạn, đề ra phương cách mỗi tín hữu kết thân với một người ngoài công giáo. Mỗi gia đình có đạo kết nghĩa với một gia đình lương dân, để qua sự tiếp xúc thân tình, chia sẻ vui buồn, giới thiệu Chúa cho họ. Nhờ vậy, giáo hội Hàn Quốc tăng trưởng mạnh. Thứ sáu, hiểu biết phải đi đôi với việc làm. Để loan báo tin mừng, người tín hữu cần hiểu biết và xác tín vào tin mừng mới có thể giới thiệu cho người khác. Một điều hiển nhiên là nhiều người công giáo chẳng biết tin mừng, hoặc biết sơ sài, thậm chí hiểu sai, thì làm sao mà loan báo được? Nhiều gia đình cái gì cũng có, mà cuốn tin mừng thì lại không. Thứ bảy, Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư mục vụ 2015 nhắc nhở rằng, việc tân phúc âm hóa đi đôi với việc học hỏi giáo lý. Nhiều nơi đã có những cố gắng trong việc trang bị kiến thức đạo cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, số người không nắm vững giáo lý còn nhiều lắm. Thứ tám, người loan báo tin mừng phải vui tươi. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở trong lời mở đầu tông huấn Evangelii Gaudium. Niềm vui của tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh. Vậy, một Kitô hữu mà lúc nào cũng buồn phiền, sống đạo mà như một gánh nặng, miễn cưỡng tham dự thánh lễ Chúa Nhật, thì làm sao thuyết phục người khác rằng mình đang dạt dào niềm vui sống đạo? Thứ chín, không biết năm phúc âm hóa đời sống gia đình vừa qua có còn âm hưởng gì nơi các gia đình công giáo chăng? Đúng là trước khi đem chuông đi đánh cho người khác nghe, thì đánh cho người trong nhà nghe đã. Nói thế là bởi vì có gia đình mà cha mẹ giữ đạo, còn con cái thì không. Hoặc cha bỏ, mẹ giữ, và con cái thì mặc kệ, chẳng ai thúc giục bảo ban nhau, chẳng ai lấy làm điều tiếng gì. Đạo không phải là chuyện của cá nhân, mà còn của mọi phần tử trong gia đình, những người sống chung một mái nhà, chung mọi sự, mà niềm tin thì lại riêng rẽ. Còn nhiều điểm nữa cần duyệt xét lại đối với sứ mạng truyền giáo, vốn gắn liền với bản chất của giáo hội. Nếu được định hướng đúng đắn và thực hiện tốt những điểm trên, nhất định giáo hội Việt Nam sẽ tiến nhanh trong việc loan báo tin mừng. Chắc chắn vậy. Những gì Đức Hồng Y Philoni phát biểu sau chuyến thăm mục vụ vừa qua nên được coi như lời mời gọi và khích lệ chúng ta nỗ lực hơn trong sứ mạng truyền giáo. Hầu nhiều anh chị em đồng bào chúng ta nhận biết và tin yêu Chúa hơn. Thầy đến để anh em được sống và sống dồi dào. Gioan chương 10 câu 10. An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh đi ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân linh đi ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài đau khổ, hôm nay chúng ta nói về đau khổ là dụng cụ giúp con người thay đổi tâm hồn. Tổng thống Hoa Kỳ, ông John Kennedy, bị ám sát bởi một viên đạn từ trên cao bắn tử thương. Bà Rose Kennedy, thân mẫu của tử nhân, đã thốt lên từ tâm can đau khổ tan nát. Biết đâu, nếu con tôi còn sống thêm nữa, John sẽ phạm tội làm đau lòng Thiên Chúa hơn. Những lời đầy dũng cảm của bà Rose Kennedy phản ánh một tâm hồn có lòng tin vững mạnh. Đau khổ đã không làm cho bà trở nên cay đắng với chính mình, với thù địch hoặc với Thiên Chúa, nhưng đã giúp bà đi sâu vào thực tại và nhận ra sự thật với cặp mắt trong sáng và với tâm hồn chân thành khiêm tốn. Các bạn thân mến, thật vậy, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Kitô vừa là thái độ nội tâm, vừa là cách sống đúng theo niềm tin, đồng thời cũng nhờ đức tin, chúng ta mới có thể đi sâu hơn vào thực tại và ý nghĩa của đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, một người bị kích động trong cơn cuồng loạn, phương pháp hữu hiệu hơn cả giúp họ thức tỉnh là một cái tát vào mặt. Chính qua sự tiếp xúc trực tiếp với sự đau đớn, người ấy sẽ bừng tỉnh và trở về với thực tại của mình. Cũng một cách tương tự về mặt tâm linh, những đau khổ thể xác và tinh thần là những động lực thức tỉnh mạnh giúp ta cởi bỏ những hình thức giả vờ, những mặt nạ bên ngoài, những vai kịch đóng tạm thời, để cho con người thật của chúng ta được lộ diện. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, nguyên do thất bại trong những liên hệ giữa người với người, và nhất là trong đời sống gia đình, là vì thiếu sự thật, là vì người ta quen đóng những vai kịch hơn là thực sự hành động với con người thật của mình. Chúng ta có thể hành động theo những vai trò sẵn có trong tâm trí, có thể vì nghĩ mình là người giỏi, người vui tính, người biết xã giao, người đạo đức, vân vân. Những hình ảnh đó được ví như những hàng rậu vô hình dựng lên chung quanh chúng ta để rào kín con người thật của mình, che đậy khỏi con mắt nhìn sang của người khác. Bên ngoài có thể tỏ ra san sẻ giúp đỡ mọi người, nhưng trong thâm tâm có thể lại đang mong chờ được người khác giúp đỡ. Bên ngoài có thể luôn tươi cười, không bao giờ dám tức giận, nhưng có lẽ là để che đậy mối lo sợ bị người khác chê trách, từ bỏ, hoặc để được lòng mọi người. Trong cách hành động giả vờ như thế, những thất bại, những đau khổ không thể tránh khỏi, sẽ trở nên như con dao hai lưỡi. Một mặt đau khổ đòi hỏi ta trở về với thực tại và nhìn nhận con người thực của mình. Nếu chúng ta có can đảm đối diện với đau khổ và không tránh né đau khổ, chúng ta sẽ khám phá ra con người thật của mình và hành động của chúng ta cũng trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trốn chạy hoặc che đậy con người thật bằng những phương thuốc an thần, giả vờ như không cảm thấy đau khổ nữa, hoặc phủi tay đổ trách nhiệm đó lên người khác. Làm như thế, tức là để cho đau khổ đâm vào mình, làm cho mình càng trở nên cay đắng hơn. Vấn đề tùy thuộc vào thái độ tích cực hay tiêu cực của mỗi người đứng trước đau khổ. Đau khổ còn có thể dẫn đưa chúng ta tới một thực tại khác nữa, đó là dấu chỉ nhắc nhở sự mau qua của đời sống người. Không sống mãi ở trên trần gian này, nhưng tất cả đều đang đi trên con đường lữ hành tiến về đích điểm của đời mình, của sự viên mãn mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy, tai chưa bao giờ nghe và trí khôn cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho dù chúng ta có muốn dừng lại lâu hơn trong những thỏa mãn vui sướng, cho dù có muốn kim đồng hồ quay ngược lại hay ngừng di động, cho dù không muốn xé trang giấy lịch hàng ngày đi nữa, thời giờ vẫn đi qua và mỗi giây phút là một bước tiến gần tới sự chết hơn. Tất cả mọi hình thức đau khổ trong cuộc sống chính là sự nhắc nhở liên tục về cùng đích của đời sống con người. Sau 30 năm ngụp lặn trong trị lạc tội lỗi, 30 năm tự lừa dối chính mình, Thánh Augustino đã phải ân hận thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm trí con sẽ mãi mãi thao thức rạo rực cho tới khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, quá trễ, thật quá trễ. Bây giờ con mới nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Bao lâu còn bơi lặn trong khoái lạc phù vân, bấy lâu Augustino vẫn như người trong cơn mơ. Đau khổ đã làm cho ngài thức tỉnh, khác nào như người say mềm đi loạn choạng, đập đầu vào tường và giật mình tỉnh dậy. Chính trong đau khổ khắc khoải của sự trống rỗng, Augustino đã khám phá ra Chúa là sự cần thiết cho đời ông, là đấng mà ông đã nhiều năm tìm mọi cách gạt bỏ ra một bên. Đau khổ còn là dụng cụ hữu hiệu đâm thủng và xé tan bong bóng của mọi thứ ảo ảnh lừa dối để đối diện với sự thật và với con người thật của chính mình. Dĩ nhiên, nó chỉ là dụng cụ hữu hiệu cho những ai biết sẵn sàng đón nhận đau khổ, không trốn chạy, không tránh né đau khổ mà thôi. Thử hỏi, nhưng thế gian có quan niệm gì về đau khổ? Chỉ cần nhìn vào các phương tiện truyền thông xã hội để đọc thấy triết lý của xã hội hưởng thụ là gì. Nó thúc đẩy con người đi tìm hưởng thụ tới mức tối đa và tránh né đau khổ bao nhiêu có thể được. Nó hứa hẹn và tìm mọi cách xa tránh đau khổ. Sống vui thỏa, ăn chơi thỏa thuê hôm nay đi, ngày mai chết là hết. Nói cho thật, là con người ai lại không muốn được hạnh phúc và vui sống? Nhưng vấn đề là tìm đâu ra hạnh phúc lâu bền, làm thế nào để tìm được hạnh phúc bất diệt? Có những cha mẹ phụ huynh cho rằng, họ chỉ thành công trong thiên chức làm cha mẹ nếu con cái họ được hạnh phúc. Họ nuông chiều con cái với mọi nhu cầu vật chất, tiền bạc, để chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng họ lại quên chỉ dạy và can đảm dẫn dắt con cái trên con đường dẫn tới hạnh phúc chân thật, qua sự bền tâm chịu khó và bình thản chấp nhận đau khổ. Hậu quả hiển nhiên tai hại nhất của đường lối giáo dục nuông chiều như vậy là những đứa con bất hạnh tại các quốc gia giàu có. Vì đã quen với lối sống hưởng thụ ích kỷ, cho nên khi gặp khó khăn thử thách, đầu tiên là chúng nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc và chỉ muốn tìm cách kết liễu đời mình. Nhưng đối với những người có lòng tin, những người muốn trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu, thì đau khổ là một thách đố đổi mới, là lời mời gọi hoán cải, là bàn đạp để thăng tiến, là thầy dạy khôn ngoan. Trong phúc âm, khi hai môn đệ Gioan và Gia-cô-bê đến xin Chúa Giê-xu hai ghế vinh dự trong nước Ngài, Chúa Giê-xu đã không ngần ngại ra điều kiện cho họ. Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy uống không? Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục lặp lại câu hỏi đó với con người qua mọi thời đại. Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người đặt tin tưởng nơi Ngài và chấp nhận thách đố của thập giá, của đau khổ. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không thể làm môn đệ thầy được. Theo gót chân thầy Chí Thánh, tông đồ Phao-lô trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Roma, Ngài đã mạnh dạn tuyên bố với niềm xác tín rằng: Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lễ nhớ dành riêng cho mẹ Maria liên quan tới lễ Đức Mẹ Lộ Đức, có lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Kiểu nói trái tim vô nhiễm mới có sau này và trở thành thông dụng sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854. Trước đó có các kiểu nói thông dụng như trái tim rất thanh sạch, hay trái tim rất vẹn tuyền, hoặc trái tim rất thánh Đức Mẹ Maria, hoặc các kiểu nói tương tự. Nhưng nhất là sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha năm 1917 với ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta, và việc phát hành các bút tích của chị Lucia, kiểu nói trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria chiếm ưu thế trong thói quen của giáo hội và trong phụng vụ. Nó đạt tột đỉnh giữa các năm 1942-1952 vì ảnh hưởng của các biến cố tại Fatima đã xác định việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, và nhiều cuộc thánh hiến từ phía các cơ cấu giáo hội và đôi khi từ các tổ chức dân sự. Phong trào tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ đạt tột đỉnh vào năm 1944 với việc cử hành lễ kính trong toàn giáo hội Latin. Các năm đó cũng là thời điểm lòng sùng kính Đức Mẹ nở hoa và việc tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria đạt cường độ mạnh mẽ chưa từng thấy. Tuy nhiên rất tiếc, các năm trước khi Công đồng Chung Vatican II khai mạc, và nhất là thời gian hậu công đồng, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria gặp khủng hoảng, cũng giống như lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Trong thông điệp Haurietis Aquas, các con sẽ kín múc nước về lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu công bố ngày 15 tháng 5 năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã viết rằng, thật đáng than phiền rằng trong quá khứ cũng như trong ngày nay, việc phụng tự rất cao quý này đã không có được vinh dự và sự trân trọng nơi một số Kitô hữu và đôi khi cả nơi một số người nói rằng họ được linh hoạt bởi sự nồng nhiệt chân thành đối với các lợi ích của đạo Công giáo và việc thánh hóa chính mình. Ngay trong năm 1956, thông điệp đã duyệt xét các lý do qua đó theo ý kiến của vài tác giả, việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu đã gặp khủng hoảng. Đối với họ, việc tôn sùng thánh tâm là điều không thời sự và không thích hợp, là ít đáp ứng nếu không nói là làm hại cho các nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của giáo hội và của nhân loại trong giờ phút hiện tại này, là siêu tưới gội, vô ích và nguy hại, đặc biệt đối với những chiến sĩ của nước Thiên Chúa lo lắng thánh hiến điều tốt nhất trong các năng lực tinh thần của họ để gia tăng các thực hành và các việc đạo đức mà họ coi là cần thiết hơn cho thời đại ngày nay, là suy tàn và tình cảm, nghĩa là một hình thức tôn sùng thấm nhuần tình cảm hơn là các tư tưởng cao quý và các trìu mến, và vì thế phù hợp với phái nữ hơn là với các người có học thức, là có dấu vết yếu đuối thụ động, bởi vì họ cho rằng việc tôn sùng này quá bị cột buộc vào các hành động hãm mình, đền tội và các nhân đức mang dấu vết thụ động vì thiếu các hoa trái rõ ràng bề ngoài, và do đó ít thích hợp với việc củng cố tinh thần tu đức tân tiến mà bổn phận hoạt động công khai phải có. Đây là các thành kiến đích thật được nuôi dưỡng bởi chủ thuyết duy tự nhiên và khuynh hướng tình cảm gia tăng. Để giải thích chúng, một vài tác giả đã đưa ra các lý do sau đây. Chẳng hạn như sự không chính xác của nền thần học liên quan tới việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Việc đền bù bị hiểu sai và thực hành lại còn sai hơn nữa. Tinh thần tu đức suy đồi được khích lệ trong một vài hiệp hội đạo đức. Biểu tượng bị áp dụng lệch lạc và được giới thiệu như là một bức màn chắn giữa Chúa Kitô và tín hữu. Một vài sự không hài hòa giữa các hình thái việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và các hình thức sâu xa hơn của lòng đạo đức trong thời đại chúng ta. Các hình thức được gợi hứng bởi giáo hội học, bởi giáo thuyết về thân mình mầu nhiệm, kinh nghiệm về cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế rồi còn có sự vỡ mộng và cụt hứng, không thể biện minh nhưng thực sự đối với vài lời hứa vén mở cho thấy chúng vô ích, khi nhằm bảo đảm cho các cá nhân và xã hội chống lại các tai ương. Thí dụ như ta sẽ thống trị bên Tây Ban Nha với nhiều tôn sùng hơn các nơi khác. Khuynh hướng tôn sùng ích kỷ và duy lợi ích xem ra xúi dục sự tôn sùng này, trong khi nó bị hiểu sai. Nghệ thuật các ảnh tượng chưa gặp được các hình thái diễn tả giá trị, vì nó đã không thành công trong việc cống hiến nhiều hơn là vài kiểu mẫu gợi hứng, mòn mỏi hay một sở thích gây chán nản. Và những nhận xét đại loại kéo dài vô tận trong các nguyệt san đạo đức, trong các sách báo tôn giáo, các bài giảng vô vị và tuyệt đối trái nghịch với các khuynh hướng tân tiến ngày càng đòi hỏi sự đơn sơ và chân thật. Ở đây không phải là chỗ để bênh vực lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ, cũng đã chịu cuộc khủng hoảng như lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, tuy trong các tỷ lệ ít hơn. Các phương thức giúp ra khỏi cuộc khủng hoảng này trước hết thuộc trật tự tổng quát và cũng là những phương thức cho phép thoát khỏi cuộc khủng hoảng, gọi là cuộc khủng hoảng thời hậu công đồng. Tuy nhiên, không thể coi công đồng Trung Vatican II là nguyên do của cuộc khủng hoảng này. Nó đã chỉ là dịp vì các văn bản giáo huấn tuyệt hảo của công đồng đã chỉ được đọc và áp dụng bởi một vài lĩnh vực trong giáo hội. Nói cách khác, chính sự kiện đại đa số Kitô hữu đã không đọc, không hiểu biết, thấm nhuần, áp dụng và sống các giáo huấn của công đồng, nên mới có các lệch lạc gây ra cuộc khủng hoảng đó. Bởi vì nếu thực sự công đồng Trung Vatican II đã hướng lòng đạo đức của tín hữu tới việc thờ phượng có tính cách phụng vụ, thì công đồng đã không hề lơ là trong việc nhắn nhủ họ về các cung cách sống đạo bình dân chân thực. Bằng chứng là số 67 hiến chế về giáo hội viết rõ ràng như sau. Giáo hội khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính đức nữ trinh, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn mẹ và đã được huấn quyền giáo hội cổ võ qua các thế kỷ, cũng như hãy kính cẩn tuân giữ những quyết định của các thời đại trước liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Nữ Trinh và các thánh. Công đồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học và những người rao giảng lời Chúa khi xét đến phẩm giá phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm, cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng, nhưng hãy làm sáng tỏ đúng mức những vai trò và đặc ân của Đức Nữ Trinh. Những chức vụ và đặc ân này luôn luôn quy hướng về Chúa Kitô là nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức. Họ phải cẩn thận, tránh xa mọi lời nói hay việc làm có thể làm cho các anh em ly khai hay bất cứ ai khác hiểu sai giáo lý đích thực của giáo hội. Về phần các tín hữu, hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Như thế chúng ta phải công nhận rằng cần canh tân việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ theo các tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, trở về với các nguồn mạch đích thật của việc tôn sùng là Thánh Kinh, truyền thống, huấn quyền và suy tư thần học được cập nhật. Dĩ nhiên không thể bỏ qua vài nguồn mạch có tính cách thần bí và đặc sủng khi chúng chân thực như các mặc khải trong các lần Đức Mẹ hiện ra tại Helvetia. Paraimonial, Fatima, v.v. Tuy nhiên, các nguồn mạch có tính cách đặc sủng này phải được minh giải và đặt để dưới các nguồn mạch chính của lòng đạo đức Kitô. Thứ hai, canh tân các thực hành cổ điển, sùng kính trái tim mẹ Maria và các cơ cấu đã mất tính thời sự. Điều này đòi hỏi phải duyệt xét nền tảng phê bình lịch sử các lời hứa bằng cách nhận ra nơi chúng ý nghĩa sâu xa mà chúng có trong lĩnh vực thần học về ơn thánh và tránh đừng để bị lôi kéo bởi cơ chế của các công thức. Thứ ba, cần có giải thích thần học ý niệm nền tảng về việc đền tạ để thiết lập một mối dây sâu xa giữa các việc sùng kính này và các mầu nhiệm cao cả, nhập thể và cứu chuộc, như lời Thánh Jean Eudes đã nói. Tôi muốn cho thấy một cách rõ ràng việc tôn sùng này không phải là không có nền tảng cũng như lý do, mà nó dựa trên các nền tảng vững chắc và chắc chắn, đến độ tất cả mọi quyền lực của trái đất và của hỏa ngục cũng không có khả năng phá hủy. Và điều này để khơi dậy một sự chân quý khác đối với việc tôn sùng trái tim rất thánh của mẹ Thiên Chúa, như là việc tôn sùng rất vững chắc và có nền tảng. Tóm lại, có thể nói lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và lòng sùng kính trái tim vô nhiễm của mẹ Maria luôn đi song song với nhau. Bởi vì trong gia đình nhân loại đã không hề có hai trái tim nào và sẽ không bao giờ có hai trái tim nào khác đập cùng nhịp yêu thương cứu chuộc như thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Phúc cho các Kitô hữu nào có lòng yêu mến và tôn sùng hai trái tim cực thánh ấy, vì Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria sẽ đặc biệt che chở và không bao giờ để cho họ bị hư mất đời đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu vượt biên giới, tạo sinh đời con, dưỡng nuôi gìn giữ con. Tình bội nghĩa, nhưng Chúa vẫn yêu, cho dù có lỗi chi, vẫn thứ tha chờ mong con về bên lòng Cha.
Giữa biển khơi trập trùng sóng vỗ, một con sóng nhỏ nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, nó tỏ ra bực bội và tự nhủ, thiệt bực mình ghê, con sóng kia cao lớn mạnh mẽ biết bao, sao ta lại bé nhỏ yếu đuối thế này. Nghe vậy, con sóng to cười đáp, đó là vì bạn không nhận ra gốc gác của mình, nên mới buồn bực như thế. Con sóng nhỏ đối lại, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to giải thích, sóng chỉ là hình thức tạm thời trong chốc lát và sẽ thay đổi. Bản chất của bạn chính là nước. Một khi nhận ra bản chất của mình, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sống và không còn buồn bực nữa. Lúc đó, con sóng nhỏ hiểu ra vấn đề và vui vẻ cười nói, cảm ơn chị sống lớn. Bây giờ em mới hiểu, chị và em đều là con sống như nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta một suy nghĩ. Tất cả chúng ta đều được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và có giá trị như nhau. Vì không nhận ra ân huệ của Thiên Chúa, nên chúng ta tự ti mặc cảm và tỏ ra ganh ghét đố kỵ với người khác. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương người nghèo hèn đơn sơ bé nhỏ. Một lần kia, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ Chúa Cha, và cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đây là lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim. Chúa Giêsu luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha trong từng cử chỉ, lời nói, hành động và hoàn toàn vâng phục ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu không mặc khải màu nhiệm nước trời cho những bậc khôn ngoan thông thái, vì họ là những kinh sư kiêu căng, tự cho mình là khôn ngoan, công chính hơn người khác. Họ như chiếc bình đóng kín nên không thể đổ thêm điều gì nữa. Trái lại, những người đơn sơ khiêm tốn, biết mình còn thiếu thốn, sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe tiếng Chúa. Họ như mảnh đất khô mong đợi những cơn mưa mùa hè. Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu là vị thánh trỗi vượt về tinh thần đơn sơ phó thác. Thánh nữ luôn tin tưởng, tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và đã xác tín rằng: Tất cả những gì Thiên Chúa ban cho con đều ưa thích, ngay cả những sự xem ra không tốt lành và không đẹp đẽ bằng những điều Chúa ban cho người khác. Suốt những tháng năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đến với những người nghèo, đồng cảm với hoàn cảnh của bà quá, đưa về đàn những con chiên đi lạc, tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất. Một Madalena tội lỗi, một Gia-kêu thu thuế, một Phê-rô thất trung và một Giu-đa phản loạn, tất cả đều được cứu chuộc theo lòng từ bi của Thiên Chúa. Đáng thương thay, đôi lúc chúng ta lại không nhận mình là người tội lỗi. Chúng ta xây tháp Ba-ben để được bằng Thiên Chúa, tự mãn với những thành công mà quên rằng không có Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì. Chúng ta được mời gọi sống tâm tình khiêm tốn và phó thác như trẻ thơ, dám phó thác cuộc đời mình cho sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Hãy đặt bàn tay nhỏ bé của ta trong bàn tay rộng mở của Chúa, để Ngài dẫn chúng ta đến bến bờ yêu thương, đến chân trời rộng mở và đến nguồn sống đích thực. Hãy xác tín một điều: Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu biết chính mình. Thiên Chúa quảng đại ban cho chúng ta những điều tốt đẹp hơn những gì chúng ta ước muốn và cầu xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đại dương bao la, còn con chỉ là con sóng nhỏ tầm thường. Xin cho con biết nương tựa vào Chúa để được lớn lên cùng với ngọn thủy triều. Chúa là bến bờ vô biên, con là giọt nước hữu hạn hư vô. Xin cho con hòa mình trong biển rộng nhiệm màu, để được thành toàn viên mãn trong tình yêu cứu độ. Amen.
Lần trong đêm tối đời con nhiều tội lỗi, rồi một ngày kia Chúa đưa về chính đường. Trong đời không sợ gian khó, dù khi con ngã suy tay ngài luôn đỡ nâng. Có Chúa trên đường xa không sợ đơn hành đâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu thương của Thiên Chúa.